Chấp trưởng thần quyền, chương 298, chủ nhân có lệnh giết, góc truyện audio.com. Từ 7 năm trước Nhâm Mỹ Anh được điều đến Lệ Hải thị làm thư ký thị ủy cho tới nay, năm thứ nhất còn làm việc đàng hoàng, không gây nhiều chuyện thất nhân ác đức. Nhâm Mỹ Anh làm vài việc lớn cho Lệ Hải thị, được dân chúng kính yêu. Nhưng bắt đầu từ năm thứ hai Nhâm Mỹ Anh thay đổi, chẳng những phi pháp chuyển nhượng đất nhà nước kiếm tiền lớn, còn lợi dụng quyền lực mở cửa cho mấy thương nhân, lấy thù lao khổng lồ mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn nguyên. Trong 6 năm ngắn ngủi Nhâm Mỹ Anh tham ô tài sản cỡ một ức. Số tiền hơn 8.000 vạn đã bị Nhâm Mỹ Anh qua các con đường rời đi nước ngoài, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chạy trốn. Nếu chỉ có thế thì thôi. Nhâm Mỹ Anh và chồng ly hôn hơn 10 năm, có hai nhi tử sống cùng. Con trai cả năm nay 30 tuổi, được Nhâm Mỹ Anh sắp xếp ngồi vào ghế cán bộ cấp sử coi như tương lai tươi sáng. Con trai cả này làm người làm việc chững chạc, rất được Nhâm Mỹ Anh xem trọng. Nhâm Mỹ Anh còn con út 26 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một thanh niên 20 mấy tuổi này phạm tội nghiệt, sau khi Nhâm Mỹ Anh được điều đến Lệ Hải thị làm thư ký thị ủy có kéo gã ra ngoài bắn chết 300 lần cũng chưa hết tội. Triệu Dung Dung là thiếu nữ dùng cái chết bảo vệ trong trắng, nàng hận nhất loại người nào? Tất nhiên là đám tội phạm cưỡng hiếp đáng bị băm vằm thành nhiều mảnh. Lần này Triệu Dung Dung bám sát Nhâm Mỹ Anh, con út của Nhâm Mỹ Anh là đồ cặn bã khốn nạn hết thuốc cứu. Mấy năm nay thiếu nữ bị gã phá thân nhiều đến 40 mấy người, đây mới chỉ là con số Nhâm Mỹ Anh biết khi dàn xếp. Trời biết sau lưng Nhâm Mỹ Anh, Nhâm Hải Hoa còn làm bao nhiêu chuyện không thể gặp người. Cố tình Nhâm Mỹ Anh cực kỳ cưng chiều Nhâm Hải Hoa, mắng một câu sợ gã buồn, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt. Nhâm Mỹ Anh vô thức dung túng, Nhâm Hải Hoa càng hành động không sợ trời sợ đất. Nhâm Hải Hoa chẳng những nhắm vào những thiếu nữ người bình thường, trong nhà không tiền không quyền, mặt mày xinh đẹp, đoạn thời gian gần đây gã còn nhìn trúng Lâm Mạn Ni. Đúng vậy, là Lâm Mạn Ni. Dương Thành hội quỹ từ thiện hoạt động ngày càng rầm rộ, Lâm Mạn Ni lộ mặt trước công chúng, truyền thông. Đối với thiếu nữ xinh đẹp được báo chí gọi là đại sứ từ thiện, Nhâm Hải Hoa còn nói thẳng với Nhâm Mỹ Anh là muốn ngủ Lâm Mạn Ni. Trời, Lâm Mạn Ni là ai? Triệu Dung Dung là cấm luyến bên cạnh Diệp Dương Thành, đương nhiên biết địa vị của nàng trong lòng hắn. Nói cách khác, Triệu Dung Dung hầu như xem Lâm Mạn Ni là nữ chủ nhân tương lai. Nhâm Hải Hoa to gan nhắm vào Lâm Mạn Ni, còn muốn thông qua quyền thế của Nhâm Mỹ Anh tạo áp lực cho nàng. Nhâm Hải Hoa xem Lâm Mạn Ni là thiếu nữ mặc cho gã chơi bời, thật là không nhịn được nữa. Triệu Dung Dung mặt xanh mét ngồi trên sofa phòng khách nhắc đi nhắc lại tên Nhâm Hải Hoa. Triệu Dung Dung nhắm mắt liên lạc với Sở Minh Hiên, nói cho lão nghe tin tức thông qua ký ức của Nhâm Mỹ Anh. Hai người bàn bạc, Sở Minh Hiên dứt khoát nói, tiễn hắn xuống địa ngục. Kết quả là Triệu Dung Dung, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên mới đến Lệ Hải thị đã bắt đầu vạch kế hoạch hành động đầu tiên. Đây là hành động đầu tiên ba người tự ý quyết định. Mục tiêu hành động của Triệu Dung Dung, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên là kẻ đốn mạt trong đám con nhà quan. Dọn dẹp đám cặn bã cho ỷ thế ăn hiếp người, tiếp theo quan trường Lệ Hải thị sẽ động đất. Trong rạp, góc truyện audio.com, chiếu phim Ôn Nhạc Huyện, Diệp Dương Thành không thèm xem phim, hắn thường ngoái đầu liếc Lâm Mạn Ni không biết đang tập trung xem phim hay giả bộ. Diệp Dương Thành nhàm chán cắn hạt dưa kiên nhẫn chờ đợi bộ phim kết thúc. Diệp Dương Thành vắt óc suy nghĩ chờ hết phim nên mang Lâm Mạn Ni đi đâu, hắn phải tìm chỗ nào không làm nàng cảnh giác, một địa điểm lãng mạn. Trời thương, Diệp Dương Thành lớn như vậy chưa từng suy nghĩ vấn đề tương tự, lúc này hắn bối rối chỉ tại bình thường không tích lũy đủ kiến thức. Khi xem phim đến một nửa, trong đầu Diệp Dương Thành bỗng hiện ra một hàng gợi ý, nó làm hắn ngây người vài giây. Triệu Dung Dung thần sử nhất giai dưới tay người nắm giữ cửu tiêu thần cách xin xây dựng ảo cảnh tu di cường hóa sơ giai, mục tiêu một người cần 117 điểm linh lực. Duyệt hoặc không, Triệu Dung Dung xin xây dựng ảo cảnh tu di, Diệp Dương Thành ngây người, hắn không chọn duyệt hoặc không mà kích hoạt liên lạc tâm linh. Diệp Dương Thành hỏi, Dung Dung, xảy ra chuyện gì? Giọng Triệu Dung Dung rõ ràng vang lên trong lòng Diệp Dương Thành. Chủ nhân, Dung Dung muốn giết người. Triệu Dung Dung nói câu đầu tiên làm Diệp Dương Thành cực kỳ ngạc nhiên. Diệp Dương Thành phản xạ hỏi, tại sao? Triệu Dung Dung ngần ngừ, bởi vì chuyện này liên lụy đến Lâm Mạn Ni tiểu thư. Cuối cùng Triệu Dung Dung chọn xưng hô Lâm Mạn Ni, nàng kể lại tình huống cho Diệp Dương Thành nghe. Triệu Dung Dung bổ sung thêm, Dung Dung nhập xác Nhâm Mỹ Anh, nếu mặc cho Nhâm Hải Hoa tiếp tục gây họa sẽ dẫn lửa đến người Dung Dung. Những con nhà quan được chọn làm mục tiêu đều là cầm thú khoác da người, xin chủ nhân hãy duyệt cầu xin của Dung Dung. Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung kể Nhâm Hải Hoa chưa từng gặp mặt nhưng định nhúng chàm Lâm Mạn Ni thì sụ mặt. đúng là chán sống, Diệp Dương Thành gật đầu ngay. Thoải mái làm đi, nhớ liên lạc với Phó Diệp Chi để hắn chuẩn bị sẵn, đừng gây chuyện phạm vi ảnh hưởng quá lớn là được. Được Diệp Dương Thành cho phép, Triệu Dung Dung lên tiếng. Tuân lệnh chủ nhân, Triệu Dung Dung cắt đứt liên lạc tâm linh. Triệu Dung Dung kết nối với Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên. Chủ nhân có lệnh, Triệu Dung Dung khẽ quát, giết, Lâm Mạn Ni ngồi bên cạnh Diệp Dương Thành, chú ý thấy hắn bỗng biến sắc mặt. Có chuyện gì, Lâm Mạn Ni hỏi, phim không hay sao, bị Lâm Mạn Ni ngắt ngang, Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần. À, không, hay, phim hay, Diệp Dương Thành cười trả lời, đúng là hay thật, Lâm Mạn Ni lấy làm lại nhìn Diệp Dương Thành, nàng không hỏi gì thêm. Tuy rằng trực giác cho Lâm Mạn Ni biết Diệp Dương Thành che giấu cái gì đó, nhưng đôi khi không biết là một loại hạnh phúc. Nếu Diệp Dương Thành không nói thì Lâm Mạn Ni sẽ không gặn hỏi. Như Lâm Đông Mai đã khuyên, nữ nhân quá thông minh sẽ không giữ được tình yêu, chỉ có thiếu nữ ngây thơ mới nắm chặt trái tim của nam nhân. Hai người tiếp tục ngồi trong rạp xem phim, lòng Diệp Dương Thành thì sớm bay đi xa. Triệu Dung Dung, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên sắp quét sạch Lệ Hải Thị, hành động lớn như vậy lần đầu tiên Diệp Dương Thành không nhúng tay vào theo dõi sự việc với thân phận người đứng xem. Diệp Dương Thành rất có lòng tin với Triệu Dung Dung, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên, hắn tin ba người sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên, Diệp Dương Thành có chút hồi hộp mong chờ, nhưng nhiều hơn là cảm. Gocchuyenaudio.com, xúc nhẹ nhàng khó tả. Ngồi trong rạp xem phim với Lâm Mạn Ni, dùng đùi chờ tăng công đức huyền điểm, Diệp Dương Thành chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cách chương.